Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 13 đến câu 27 qua đề tài Những Lời Nghiêm Huấn. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Lắng Nghe Tiếng Chúa qua tiếng hát Hồng Châu. Vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Lắng Nghe Tiếng Chúa, và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Những Lời Nghiêm Huấn. Chúng ta đang sống trong một thế giới bất ổn, đầy biến động. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay trong Ma-thi-ơ chương 7, câu 13 đến câu 27, nằm ở phần cuối bài giảng trên núi, với những lời cảnh cáo nghiêm trang. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên bãi cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh có tính chất cảnh cáo trang nghiêm đến mức độ đáng sợ. Khi chính những người bị loại bỏ, cho đến phút chót, vẫn không biết mình bị loại bỏ, giống như một thí sinh chắc đậu, nhưng đến giờ tuyên bố kết quả thì mới ngã ngửa ra, hay tin mình rớt. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Những người bị của mắng và bị đuổi khỏi thiên đàng đó là ai? Nhiều người kinh ngạc khi thấy đây là những người đã từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ và nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ. Dựa vào văn mạch, chúng ta cho rằng những người này có thể cũng ở trong số được gọi là tiên tri giả và là những cây sinh ra trái xấu được đề cập trong câu 15 đến câu 18. Nếu diễn dịch theo cách nói thời bây giờ, chúng ta có thể nghe những lời như sau. Lạy Chúa, con đã từng hầu việc Chúa bao nhiêu năm, giảng dạy hàng tuần, cử hành hôn lễ, tang lễ, làm lễ báp tem cho hàng trăm người, mà Chúa không kể gì đến sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy đến ngày chung kết thế giới, số những người bị loại bỏ là nhiều chứ không ít. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng. Thật ra, Chúa đã báo trước trong phần trên, cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Trong khi số người chọn cửa chật và đường hẹp thì ít. Theo câu 13, câu 14. Chúng ta sẽ nêu lên những nhận định về tiên tri giả hay môn đồ giả, và sau đó sẽ nhận định về môn đồ thật. Trước hết là nhận định về tiên tri giả. Tiên tri giả là kẻ mang lốt chiên, có bề ngoài giống chiên, hiền lành, đạo mạo, có tài năng, thường là có khẩu tài, ăn nói khôn khéo, thuyết phục. Nhìn bên ngoài, tiên tri giả có dáng vẻ dễ cảm mến và đáng khâm phục. Bị chinh phục bởi khẩu tài và dáng dấp khả kính bề ngoài của tiên tri giả, mà một số người không nhận ra được những lời giảng thiếu nền tảng kinh thánh, thậm chí không nhận ra cả những giáo lý lệch lạc. Đặc điểm của đồ giả là gì? Nhìn từ xa rất giống với đồ thật. Ngày nay người ta có thể làm những bông hoa khéo đến nỗi chúng ta phải đến gần, phải kiểm tra bằng mắt, bằng xúc giác, có khi bằng cả khứu giác mới có thể phát hiện ra đó là hoa giả. Đối với tiên tri giả hay tín đồ giả, cần phải có thời gian tiếp cận lâu dài mới biết được. Bề ngoài lừa dối chúng ta, cho nên phải xét bề trong, vì con người bên trong mới là con người thật. Chúng ta cần nhận định theo cách nhìn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng, trong khi con người chỉ chú ý bề ngoài. Theo Sa-muên thứ nhất chương 16 câu 7. Để có thể biết rõ một người, chúng ta cần phải thời gian lâu dài tiếp cận với người đó. Đồng thời, chính chúng ta cũng cần sống gần Chúa để được Đức Thánh Linh soi dẫn. Những người giữ chức vụ lãnh đạo trong hội thánh cần sống gần Chúa và cần rất bén nhạy với con người để có nhận định đúng về con người. Vì nếu không, sẽ gây tổn hại cho bầy chiên khi đưa nhầm lang sói vào bầy. Tiên tri giả được ví là sói mang lốt chiên. Bản chất của sói tàn ác, tham lam, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, thâu đoạt cho mình, không chăm sóc bầy chiên. Chúa đã dùng hình ảnh minh họa thật đơn giản nhưng thật hay để giúp phân biệt tiên tri giả trong câu 16 đến câu 18. Thứ hai, để nhận định về tiên tri giả, chúng ta cần theo nguyên tắc xem trái biết cây. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Tiên tri giả sinh trái xấu. Trong bụi gai không thể có chùm nho, và bụi tật lê không thể sinh ra trái vả. Cây xấu không thể sinh ra trái tốt. Bản chất xấu không thể sinh ra việc lành. Tấm lòng gian ác không thể sản sinh ra trái yêu thương. Đây là định luật về bản chất. Bản chất sa đọa, hư hoại không thể tạo lập cuộc sống tốt lành. Chúng ta cần nhớ rằng thay đổi bản chất của một người không đơn giản. Và hơn nữa, cũng không phải là việc của chúng ta. Lỗi lầm thông thường của một số người lãnh đạo hội thánh là tưởng rằng mình có thể dùng tình yêu thương, cách cư xử khéo léo để cảm hóa và thay đổi người khác. Tất nhiên chúng ta có thể gây cảm tình, tạm thời thay đổi phần nào cách cư xử của một người đối với chúng ta, hay thậm chí đối với cộng đồng hội thánh, nhưng không thể thay đổi bản chất người đó. Thay đổi bản chất con người là công việc của Đức Thánh Linh, hành động qua môi trường là lời Chúa. Khi một người thực sự được đổi mới, mọi người sẽ thấy kết quả, không phải kết quả tạm thời, nhưng là kết quả lâu dài, không héo, không rụng. Như Chúa nói trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 16, trái đậu luôn. Biết đích thật một người như thế nào là do xem những kết quả trong cuộc sống sau nhiều năm tháng, qua nhiều mùa, qua nhiều hoàn cảnh biến thiên khác nhau, thuận cảnh cũng như nghịch cảnh. Chúa đã dạy rằng, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chúng ta không thể nhận biết bằng cách khác, như bằng chút tình cảm ban đầu, bằng cách quan sát và đánh giá bề ngoài hời hợt theo lối nhìn của con người, như Chúa tuyên bố trong Sa-muên thứ nhất chương 16 câu 7. Chúa hằng hữu chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Chúa hằng hữu nhìn thấy trong lòng. Lầm lỗi thông thường con người hay mắc là lầm tưởng thay đổi hành vi với thay đổi bản chất. Nếu một người thay đổi hành vi vì được cư xử tốt, vì ở trong môi trường thuận lợi, thì đó chỉ là thay đổi tạm, mà động cơ là vì cảm tình cá nhân. Như đã nói, bản chất con người chỉ được biến đổi khi người đó ăn năn tội, tiếp nhận tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được Đức Thánh Linh tái sinh, đổi mới từ trong lòng. Chúng ta cần nhắc lại điều này, để biết một người có thật sự thay đổi hay không, cần xem xét hai điều. Thứ nhất, người đó có thật sự biết Chúa, có thật sự tin Chúa hay không? Và thứ hai, xem kết quả trong đời sống người đó từ khi tin Chúa. Trái của tiên tri giả là gì? Đó có thể là những trái ngon miệng, nhưng không đem lại sự sống. Lời giảng và giáo lý của tiên tri giả thường êm tai, dễ tiếp thu, chỉ hướng về những con đường rộng rãi, thênh thang của trần thế, nhưng đó là con đường đưa đến hư vong. Giáo lý của tiên tri giả không có nền tảng vững chắc, quân bằng trên lời Chúa, nhưng dựa vào triết lý và truyền thống và sơ học của con người. Thí dụ như trong giáo lý cứu rỗi, tà giáo không nhấn mạnh đến đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tránh né xác định thần tánh hay nhân tánh của Ngài, tránh nói đến mầu nhiệm nhập thể, cũng không nhấn mạnh đến sự ăn năn tội, đến việc cần từ bỏ cuộc sống dung tục bê tha lầm lạc cũ. Tiên tri giả cũng thường không nhấn mạnh đến việc tuân giữ lời Chúa hay tùng phục thẩm quyền của Chúa. Tiên tri giả mạo nhận sự sai phái của Chúa, giao truyền sứ điệp êm tai của mình, nhưng nói là của Chúa. Đó là những kẻ tự lập làm thầy và nói theo ý mình. Theo tiên tri Jeremy chương 14, câu 13, chương 23, câu 14, câu 16 và câu 21. Điều oái oăm là con đường tiên tri giả vạch ra thường có nhiều người theo, vì là con đường rộng rãi trải thảm nhung, không phải là đường hẹp. Giáo lý của tiên tri giả đem đến lầm lạc là đạo lý của quỷ dữ, theo Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1, so sánh với Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 1. Ngày nay, trên đất nước này, chúng ta thấy không thiếu gì những tiên tri giả đó trên các đài truyền thanh, truyền hình, đã và đang lôi cuốn, đang dẫn dụ hàng vạn, thậm chí hàng triệu người. Cuối thập niên 70, Jim Jones đã điều khiển một cuộc tự sát tập thể, khiến cho hơn 900 tín đồ của ông ta uống thuốc độc chết trong một nông trường tập thể gọi là Đền Hội Chúng, The People's Temple, ở Jonestown, nằm sâu trong rừng núi Guyana, là một nước ở bờ biển phía bắc lục địa Nam Mỹ, vào ngày 18 tháng 11 năm 1978. Rồi đến nhóm tà giáo Cổng Thiên Đàng Heaven's Gate do Marshall Applewhite lãnh đạo đã kết thúc bi thảm khi 39 thành viên của nhóm này, kể cả lãnh tụ, đã chết tại San Diego. Tất cả mặc đồ màu đen, đi giày tennis, cùng uống thuốc độc, rồi nằm chờ trên giường ở một khu nghỉ sang trọng ở San Diego vào ngày 26 tháng 3 năm 1997, với lòng tin là sẽ được đưa đi thoát ra khỏi thế giới này theo sao chổi Hale Bob sang một thế giới khác tốt đẹp hơn. Điểm thứ ba, lời cảnh cáo trang nghiêm nhất bảo rằng cây xấu cho trái xấu sẽ phải đốn và thiêu đốt đi. Cần có thái độ dứt khoát thẳng thắn đối với những cây xấu. Dung dưỡng không đốn, không đốt, cây xấu sẽ sinh trái xấu. Không những không dùng được, mà trái xấu còn làm hư hỏng, làm ô nhiễm lây lan đến những cây trái tốt khác. Cái nguy hiểm của tiên tri giả là trong khi con người cố đi đường hẹp tìm sự sống, thì những kẻ này dẫn dụ bầy chiên đi lạc vào những con đường tự do, thênh thang, dẫn đến chốn hư vong. Tiên tri giả bị Chúa kể là cây xấu sẽ bị tiêu vong, không thể tồn tại trong ngày trung thẩm. Nhưng còn cây tốt và những trái tốt trong đời sống một người là gì? Chúa Giê-xu dạy tiếp trong câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đây là những lời cảnh cáo nghiêm nghị hơn hết Chúa từng nói, cho nên chúng ta cần hết sức chú ý để lòng suy gẫm những lời này. Nếu những người từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa trừ quỷ, nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ, nhưng lại bị Chúa đuổi khỏi trước mặt Ngài trong ngày đó, được hiểu là ngày trung thẩm, thì ai sẽ là người được Chúa chấp nhận? Ai sẽ được kể là môn đồ thật? Bây giờ chúng ta sang đến phần thứ hai, nhận định về môn đồ thật. Môn đồ thật được gọi là cây tốt, nghĩa là có bản chất tốt. Bản chất này được thay đổi bởi lời Chúa và bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Cây tốt sinh trái tốt. Trái tốt trong đời sống của một môn đồ thật là gì? Trên hết, trước hết là những trái phát sinh từ bản chất mới tốt lành Chúa ban. Chúng ta liên tưởng ngay đến trái Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Hiển nhiên sống gần một người có những phẩm tính trên, chúng ta sẽ nhận ra ngay, không những nhận ra mà còn mến yêu và kính trọng. Nếu thấy quá ít người có những mỹ đức nhân từ, mềm mại, yêu thương, trung tín trong cộng đồng chúng ta đang sống, như gia đình, hội thánh, sở làm, thì chúng ta sẽ không ngồi đó than phiền, mà cần xin Chúa biến đổi, không phải người khác, mà biến đổi chính mình thành người có thể cho lưu xuất ra vẻ đẹp và hương thơm của đạo Chúa. Để có trái Thánh Linh, mỗi người cần đầu phục Đức Thánh Linh và cần cầu xin Ngài thể hiện những bí đức tốt lành đó ngay trong tâm tính chúng ta. Trong thư Philip chương 4 câu 8 đến câu 9, Thánh Phaolô đã đưa ra lời khuyên này cho tín hữu hội thánh Philip bảo rằng: "Phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em." Nghĩ đến lời Chúa, nghiền ngẫm lời Chúa và thực hành lời Chúa theo gương của những người trung tín với Chúa là cần thiết trong tiến trình sinh trái tốt. Cây tốt sinh trái tốt cũng nói lên khía cạnh tự nhiên của tiến trình này. Đó không coi là những cố gắng hay nỗ lực tu tập hay nỗ lực rèn luyện của cá nhân là công đức, nhưng là những điều kiện cần thiết cho đời sống kết quả. Cây tốt vẫn cần chăm bón, cần tưới tắm, cần cắt cành, tỉa lá, diệt sâu dày đúng kỳ hạn. Nhưng quan trọng hơn hết là không được tách rời khỏi gốc, như cành nho gắn liền gốc nho là Chúa Cứu Thế, nhận nhựa sống từ gốc nho để ra hoa kết quả đúng mùa. Thật ra, nếu môn đồ thật phải nỗ lực, thì đó là nỗ lực tránh xa kẻ ác và điều ác, chứ không phải là nỗ lực làm điều lành. Điều lành là trái tự nhiên sinh ra do bản chất lành thánh nhận từ mối tương giao gắn bó với Chúa. Thi Thiên đoạn 1 là một minh giải quen thuộc cho tiến trình này. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng, kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Hiển nhiên, chúng ta thấy những ý tưởng trong Thi Thiên chương 1 rất phù hợp với lời Chúa trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 15 đến câu 23, mô tả kẻ ác và người công chính, nhất là khi ví người công chính như cây trồng gần dòng nước sinh bông trái theo thì tiết. Tiến trình sinh bông trái là một tiến trình tự nhiên, là kết quả của thái độ tránh xa điều ác và yêu mến lời Chúa đến độ ngày đêm suy gẫm những lời học được. Điểm thứ hai, môn đồ thật không phải là người tuyên bố mình là môn đồ, nhưng là người làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý của Cha ta ở trên trời mà thôi. Đó là theo Ma-thi-ơ chương 7 câu 21. Chúa nhấn mạnh đến việc làm theo ý muốn Cha. Để làm theo ý muốn Cha cần phải biết ý muốn Cha. Cơ đốc nhân chỉ có thể biết ý muốn Chúa khi tôn quý lời Chúa, yêu mến lời Chúa, ngày đêm suy gẫm lời Chúa. Chính thái độ này đối với lời Chúa khiến cho tâm trí tín hữu được nhào nặn, được khuôn đúc theo lời Chúa. Kết quả là việc làm theo lời Chúa trong đời sống tín hữu không còn là bổn phận khó mang, nhưng là một niềm vui tự nhiên. Cần phân biệt việc khoe khoang mình là tín đồ với việc tuyên xưng đức tin nơi Chúa. Tuyên xưng đức tin nơi Chúa là một hành vi công khai, thể hiện đức tin qua đó một người dứt khoát từ bỏ thế gian, ma quỷ và cuộc đời cũ để tin theo Chúa. Có nhiều trường hợp người ta tuyên bố mình là tín đồ vì những lý do kinh tế, chính trị hay xã hội. Những lời tuyên bố đó không có ý nghĩa hay có giá trị gì đối với Chúa. Ngày nay, không thiếu gì những người sống qua suốt nhiều năm, thậm chí suốt đời, lầm tưởng mình là cơ đốc nhân, cho đến ngày trung thẩm, đến trước tòa phán xét của Chúa mới vỡ lẽ ra rằng họ chưa từng biết Chúa đúng nghĩa. Không biết Chúa thì hiển nhiên, đối tượng đức tin của họ không phải là Chúa, mà có thể chỉ là bụng của họ hay là một thần tượng nào khác. Tin Chúa bằng đầu môi chót lưỡi không phải là tin Chúa. Làm công tác tôn giáo, thậm chí đi nhà thờ dự thánh lễ cũng không thể thay thế cho đức tin cá nhân nơi Chúa. Người có đức tin cá nhân nơi Chúa là người biết Chúa và được Chúa biết. Khi nghe Chúa của trách, những người bị loại bỏ khỏi thiên đàng đã đi khiếu kiện bảo rằng họ đã từng nhân danh Chúa nói tiên tri làm phép lạ. Nhưng Chúa nghiêm giọng trả lời, ta không biết các ngươi, hãy lui ra khỏi ta. Điểm then chốt là Chúa không biết họ. Nói cách khác, họ chưa từng có mối tương giao cá nhân với Chúa. Việc làm công đức là cái con người trong các tôn giáo thường nêu lên để chứng minh niềm tin hay quan điểm tôn giáo của mình. Nhưng đó không phải là điều áp dụng cho người tin Chúa. Đối với Chúa, mối liên hệ cá nhân bằng đức tin cá nhân với Chúa mới là điều thiết yếu. Và ở đây, chúng ta có thể đoan chắc rằng những người tin Chúa thật phải là người có mối liên lạc, phải có mối tương giao sâu đậm với Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Chính mối tương giao cá nhân với Chúa quyết định số phận đời đời của mỗi người. Chúng ta cần quen biết Chúa mỗi ngày, đến với Chúa mỗi ngày và cần nghe Chúa gọi tên chúng ta mỗi ngày, chứ không phải đợi đến ngày cuối cùng để bị nghe Chúa bảo, ta không biết các ngươi là ai, hãy lui ra khỏi ta. Nhiều cơ đốc nhân hôm nay đã nhầm lẫn sinh hoạt tôn giáo với đức tin nơi Chúa và hầu hết đã dùng những hoạt động tôn giáo đó thay thế cho mối tương giao cá nhân với Chúa. Hậu quả như Chúa đã cảnh cáo trong phúc âm Ma-thiêu chương 7 câu 23 thật là bất ngờ và vô cùng đáng sợ. Ta chưa từng biết các ngươi, lui ra khỏi ta. Tuy nhiên, đây là câu không ai trong chúng ta sẽ phải nghe nếu hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta đặt trọn lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để có thể khởi sự biết Ngài, đi vào trong mối tương giao cá nhân ngày càng thâm sâu thắm thiết hơn. Qua từng trang Kinh Thánh, chúng ta đọc từng lời Kinh Thánh chúng ta nghe giảng và tiếp nhận, Chúa Giê-xu sẽ ngày càng trở nên thật hữu, trở nên gần gũi chúng ta hơn. Chính mối tương giao thâm sâu đó thúc đẩy chúng ta sống cho Chúa và phục vụ Chúa. Chính mối tương giao thâm sâu đó giúp chúng ta nhận được năng lực từ Chúa, sản sinh ra hoa trái tốt lành trong đời sống, không bằng sức của chúng ta, nhưng bằng ơn và bằng quyền của Chúa. Đến ngày chung thẩm, chúng ta sẽ không bị của phạt, nhưng sẽ nghe tiếng khen ngợi ân hậu, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín được lắm. Hãy đến nhận phần thưởng dành cho ngươi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.